Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mở kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 15, một hàng sau cùng. Tứ nhiếp trang nghiêm cố, thường cần nhiếp hóa nhất thiết chúng sanh. Đi theo câu hoàn chỉnh phía trước, kinh văn mà đọc là: Long Vương, cự yếu ngôn chi, hành thập thiện đạo, dĩ tứ nhiếp trang nghiêm cố, thường cần nhiếp hóa nhất thiết chúng sanh. Câu như vậy là hoàn chỉnh rồi. Pháp thế gian, pháp xuất thế gian chúng ta không bàn đến. Pháp xuất thế gian ở mức thấp nhất là nói pháp giới tứ thánh. Nói nghiêm khắc nhất là nhất chân pháp giới. Cái cấp bậc này quá cao rồi. Chúng ta chỉ nói sáu cõi. Ở trong sáu cõi, tất cả người và sự điều khó khăn nhất là việc chung sống giữa người với người. Nếu như làm tốt mối quan hệ giữa người với người, có thể chung sống, thì cảnh giới sáu cõi cùng với nhất chân pháp giới của chư Phật Như Lai, nói thật ra là không có khác biệt. Từ đó cho thấy chung sống giữa người với người là việc lớn hàng đầu ở trong sáu cõi. Giáo học của cổ thánh tiên hiền, chư Phật Bồ Tát thị hiện ở thế gian, đủ dạng giáo hóa đều lấy đó là việc lớn hàng đầu, cũng chính là tông chỉ đứng đầu trong dạy học. Tại sao pháp giới bốn thánh trở lên những vấn đề này đều không còn vậy? Các ngài là thật sự giác ngộ rồi. Chúng ta xem thấy ở trong kinh Phật, A-la-hán, Phật Bích Chi, quả gì mà các ngài chứng được là chánh giác. Các ngài là thật sự giác ngộ rồi. Thật sự giác ngộ thì cái vấn đề này liền giải quyết rồi. Chưa có thật sự giác ngộ, sáu cõi, kể cả trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, chúng ta tiếp nhận giáo dục thánh hiền để làm gì vậy? Chỉ là học theo các bậc thánh hiền, họ làm thế nào chung sống với đại chúng. Chúng ta học cái việc này. Điều này ở thế gian gọi nó là đại tri thức. Chỉ cần đem vấn đề này giải quyết, thì những việc khác đều không thành vấn đề. Phật chỉ dạy chúng ta tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc chính là một câu này. Tứ nhiếp, ý nghĩa của nhiếp là nhiếp thọ. Dùng cách nói hiện đại để nói chính là tiếp cận, thân cận. Phật ở chỗ này đã nói với chúng ta bốn nguyên tắc. Bốn nguyên tắc này, thứ nhất là bố thí, thứ hai là ái ngữ, thứ ba là lợi hành, thứ tư là đồng sự. Dùng bốn loại phương pháp này nhiếp thọ tất cả chúng sanh. Ở trong nhiếp thọ, điều quan trọng nhất là giáo hóa tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh hoan hỷ tuân theo giáo hóa. Đây chính là nhiếp thọ. Ở thế gian, phạm vi nhỏ nhất là vợ chồng. Nếu như hai vợ chồng hiểu được tứ nhiếp pháp, tu hành tứ nhiếp pháp, thì đôi vợ chồng này thật sự là trăm năm hòa hợp. Người thế gian chúng ta nói vợ chồng hòa thuận, được xây dựng từ trên phương pháp này. Áp dụng vào một nhà thì gia đình hòa mục. Ngạn ngữ Trung Quốc thường nói gia hòa vạn sự hưng. Thực tiễn vào trong đạo tràng, cái đạo tràng này ai cũng đạo nghiệp thành tựu. Tứ nhiếp bất luận là thực tiễn vào trong một đoàn thể nào, cái đoàn thể này chắc chắn hưng vượng. Nếu như không có tứ nhiếp pháp thì vợ chồng bất hòa, gia đình tan nát. Ngày nay chúng ta thấy thế gian có không ít xí nghiệp, công ty làm ăn rất thành công. Quan sát cho thật kỹ, họ dùng phương pháp gì? Phàm là những công ty thành công, việc mà họ làm là tiếp cận tứ nhiếp pháp. Nếu như hoàn toàn dùng tứ nhiếp pháp thì người chủ tuyệt không lo lắng. Nhân viên nhất định đoàn kết giống như người một nhà vậy. Tương thân, tương ái, hỗ trợ, hợp tác, đâu có đạo lý nào mà không hưng vượng. Vĩnh viễn hưng vượng, chắc chắn không có suy thoái. Ở trong tứ nhiếp thiếu đi một điều, thiếu đi hai điều, vấn đề liền xuất hiện ngay. Cái đạo lý này chúng ta phải nghiên cứu tỉ mỉ. Làm thế nào thực hiện nó? Thực hiện viên mãn, đây là vấn đề giáo dục. Giáo dục là dạy người giác ngộ. Nếu như không dạy, Phật và Bồ Tát có tốt hơn đi nữa đối với chúng sanh? Tại sao Phật không độ chúng sanh? Cái phương pháp này của Phật viên mãn như vậy, tại sao không đến cái thế gian này để độ chúng sanh? Phật không đến, vậy là Phật không từ bi. Đại từ đại bi làm sao nói được thông chứ? Sở dĩ Phật không đến là hiện nay chúng sanh không thể tiếp nhận. Hay nói cách khác, không thể tiếp nhận tứ nhiếp pháp của Phật. Đây là không có duyên với Phật. Phật không độ chúng sanh không có duyên. Sự bố thí của Phật đối với tất cả chúng sanh là bố thí pháp, không phải bố thí tài. Các vị nhất định phải biết rằng Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế, đời sống của Ngài là hạnh khất. Toàn bộ tài sản của Ngài là ba y một bát. Sống đời sống vật chất đơn giản nhất, không có mảy may dư thừa. Vì lẽ đó, nói bố thí tài, Ngài không có sức. Cái Ngài dùng là bố thí pháp, giáo hóa tất cả chúng sanh. Bố thí pháp nói thật ra cũng không tách rời bố thí tài. Cái tài này là nội tài, thể lực của Ngài, tinh thần của Ngài. Đây là thuộc về nội tài. Ngài là bố thí nội tài, chứ không có ngoại tài. Rất vất vả 49 năm, không hề gián đoạn. Hằng ngày dạy học, hằng ngày vì mọi người lên lớp. Người nào được lợi ích vậy? Dùng cách nói của chúng ta mà nói là người hiếu học được lợi ích. Cho nên hiếu học là mấu chốt thành bại trong đời này của chúng ta. Người nào hiếu học thì người đó được lợi ích. Được lợi ích nhiều hay ít là do yếu tố hiếu học của họ nhiều hay ít. Họ hiếu học 10 phần, họ được 10 phần lợi ích. Họ 3 phần hiếu học, họ chỉ được 3 phần lợi ích. Ở trong hiếu học, điều quan trọng nhất, đây là Phật ở trong tất cả kinh điển. Đã nói vô số lần. Chúng ta mở kinh Phật ra xem một lượt từ đầu đến cuối. Ký ức rất mơ hồ, nhưng có một câu nói cần phải nhớ thật rõ ràng. Câu nói này chính là thọ trì độc tụng vì người diễn nói. Tại sao nhớ thật rõ ràng vậy? Là số lần nói quá nhiều. Một bộ Kinh Kim Cang chỉ có 5.000 chữ, mà câu nói này đã nói đến mười mấy lần. Đây là không ngại phiền phức, dặn đi dặn lại. Bạn có thể thành tựu hay không là ở 8 chữ này. Bạn có thể tiếp nhận hay không, bạn có thể gìn giữ hay không, bạn có thể đọc tụng hay không, bạn có thể vì người diễn nói hay không. Diễn là biểu diễn, làm cho người ta thấy. Đem hành vi sinh hoạt của Phật Bồ Tát thể hiện ra cho người ta thấy. Đây là diễn. Diễn là diễn kịch. Chư Phật Bồ Tát thị hiện ở thế gian, chúng ta thường hay đọc thấy du hí nhân gian. Họ đều là diễn kịch tại thế gian, biểu diễn tại thế gian, để người thế gian sau khi thấy giác ngộ, tỉnh ngộ trở lại. Chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta là tứ chúng đệ tử. Thân phận của mỗi người không giống nhau, công việc không giống nhau. Cần phải ngay trong công việc hiện tại, thân phận hiện hữu, làm nên gương tốt, làm nên mô phạm, Đây chính là vì người diễn. Làm nên tấm gương tốt, liền có người thỉnh giáo bạn, học tập theo bạn, bạn lại chỉ dẫn họ. Đây là thuyết. Hay nói cách khác, nếu như học rồi mà không thể làm được thì cũng như chưa học. Bạn dạy người ta, người ta cũng không tin. Nhất định phải làm cho được. Cho nên mỗi một bộ kinh đến câu cuối cùng, Phật đều chỉ dạy mọi người tín thọ phụng hành. Đây là bố thí nhiếp thọ ở trong tứ nhiếp mà Phật Bồ Tát thị hiện ở nhân gian. Chúng ta nhìn thấy người thế gian với người học Phật quả thật không giống nhau. Thế gian có người thiện hay không? Có người tốt hay không? Có. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều. Như những năm gần đây, đề xướng giáo dục nền tảng nhi đồng, đề xướng đọc sách thánh hiền, thật tuyệt vời, người đại thiện. Nhưng mà họ không phải Phật Bồ Tát. Sao biết họ không phải Phật Bồ Tát? Tài liệu giảng dạy hay như vậy, phía sau vừa mở ra là sở hữu bản quyền, cấm in sao, tiêu rồi. Toàn bộ tài liệu này bị chết nghẹt rồi, không thể lợi ích chúng sanh. Tại sao vậy? Nếu bạn đọc loại sách này, nhất định phải tốn tiền mua ở họ. Nếu bạn muốn in sao, họ truy cứu, kiện ra tòa, là bạn phải ra hầu tòa, bạn còn bị xử tội. Cho nên đây là phàm phu, không phải Phật Bồ Tát. Tâm lượng rất nhỏ. Tôi có độ tốt, nhưng mà bạn nhất định phải đến mua chỗ tôi bán cho bạn. Không được lưu hành. Phật Bồ Tát tâm lượng lớn, yêu xã hội, yêu chúng sanh, hy vọng mọi người đều được lợi ích, nhất định không có bản quyền. Chúng ta xem người tốt thật hay người tốt giả là xem họ có cần bản quyền hay không, họ có tự tư tự lợi hay không. Tự tư tự lợi chưa buông xả, họ làm việc tốt cũng chẳng qua là phước báo hữu lậu thế gian mà thôi. Phước báo hữu lậu thế gian đến đâu để hưởng là rất khó nói. Ngũ giới thập thiện tu rất tốt, đời sau được cõi người. Ngũ giới thập thiện tu không tốt, đến đâu hưởng phước vậy? Chúng ta nhìn thấy rất nhiều gia đình giàu có, người nước ngoài nuôi thú cưng, họ tương lai sẽ biến thành những thứ đó đấy. Tiền đồ của họ là như thế. Đi hưởng phước ở cõi súc sanh, hưởng phước ở cõi ngạ quỷ. Họ cũng hành bố thí pháp, cũng hành bố thí tài, mà tự tư tự lợi, không có buông xả. Cho nên phần lớn đều là đi về hai cõi này. Thú cưng nhỏ rất thông minh, rất hiểu ý người. Tại sao vậy? Nó đợi trước tu pháp bố thí, môi trường sinh hoạt của nó rất tốt. Bạn thấy người trong gia đình đều yêu quý nó, chăm sóc nó từng ly từng tí. Nó đợi trước tu tài bố thí, quả báo đến đâu hưởng thụ, chúng ta phải hiểu cho thật rõ ràng. Chúng tôi nhìn thấy thế gian có không ít người cũng được xem là người có tâm, nhưng nhìn thấy phía sau có chữ sở hữu bản quyền cấm in sao, chúng tôi thật đau xót. Tại sao vậy? Không thể phổ cập, không thể giáo hóa quảng đại chúng sanh, thật là vô cùng đáng tiếc. Họ vốn dĩ có thể làm đại thánh nhân, có thể làm đấng cứu thế, chỉ một chút này mà họ vẫn là phàm phu thấp hèn. Chư Phật Bồ Tát nhìn thấy cũng lắc đầu, cũng cảm thán. Cho nên học Phật, cái chướng ngại lớn nhất là làm thế nào đột phá tự tư tự lợi. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam năm xưa thường hay dặn đi dặn lại chúng tôi, học Phật phải sửa tâm. Sửa đổi quan niệm ở trong tâm. Khi chưa học Phật, khởi tâm đồng niệm là vì mình, vì gia đình của mình. Đây là phàm phu, phàm phu sáu cõi, không thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Sau khi học Phật, đem cái ý niệm này sửa đổi lại, khởi tâm động niệm luôn nghĩ đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều vì tất cả chúng sanh. Tu phước, tu phước không phải để bản thân ta hưởng phước, mà tu phước để tất cả chúng sanh hưởng phước. Không phân quốc gia. Ở trong kinh Phật nói quốc độ, không phân quốc độ, không phân chủng tộc, không phân tôn giáo, tất cả đều không phân biệt, đối xử bình đẳng. Lợi ích phổ biến. Đây là đệ tử Phật. Làm đệ tử Phật, khởi tâm đồng niệm vẫn còn tự tư tự lợi. Đây là đệ tử Phật giả, không phải đệ tử Phật thật. Tại sao vậy? Phật không phải loại tâm này, Phật không phải loại hành vi này. Chúng ta thử xem sách xưa. Sách xưa không có sở hữu bản quyền. Người xưa không có cái quan niệm này. Tuy không có khái niệm này, vẫn chưa đủ. Phía sau còn in vào mấy chữ nữa là hoan nghênh lưu hành công đức vô lượng. Khuyến khích bạn in sao lưu hành. Tại sao vậy? Tạo phước cho xã hội, tạo phước cho chúng sanh. Đem cái trí tuệ, phước đức này mở rộng, mở rộng đến hư không pháp giới. Cho nên Phật thường hay chỉ dạy chúng ta, tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Chúng ta nhất định phải hiểu. Trước đây tôi ở Đài Trung, thư viện Từ Quang, liên xã Đài Trung xuất bản một số ấn phẩm, phía sau cũng in sở hữu bản quyền cấm in sao. Tôi đã khuyên mấy chục lần, sai lầm, quá đổi sai lầm. Hoàn toàn đi ngược lại tinh thần từ bi độ thế của Phật Bồ Tát. Bồi dưỡng tự tư tự lợi, phân chia môn phái, phá hòa hợp tăng là tội nghiệp A Tỳ địa ngục. Học tập với lão sư Lý hơn 30 năm, học đến cuối cùng vẫn không tránh khỏi đọa địa ngục A Tỳ, bạn thấy oan uổng biết bao. Lão sư Lý không hề dạy chúng tôi như vậy. Tôi theo thầy 10 năm. Câu đầu tiên trong kệ khai kinh, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Người học Phật chúng ta đã hiểu sai, hiểu lầm ý của Phật rồi. Cái đầu tiên là không phải tâm Phật, vẫn là tâm phàm phu, vẫn là tâm luân hồi. Tâm luân hồi học Phật Pháp vẫn là vào luân hồi, không ra khỏi luân hồi. Phải đem tâm luân hồi đổi thành tâm Bồ Đề. ở trong tâm Bồ Đề không có tự tư tự lợi. Ở trong tâm Bồ Đề niệm niệm là vì phúc lợi, pháp giới, chúng sanh, tận hư không khắp pháp giới. Cho nên chúng ta bố thí nhất định phải dùng cái tâm như vậy. Hoan hỷ bố thí, tận tâm tận lực bố thí. Bất kể là bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy, đây là tâm Phật. Đại đức xưa thường hay chỉ dạy chúng ta tu từ căn bản. Căn bản là gì? Căn bản là tâm ý. Khởi tâm động niệm, chúng ta khởi tâm động niệm hoàn toàn tương đồng với chư Phật Bồ Tát khởi tâm động niệm, thì chúng ta đời này trên đường Bồ Đề là chắc chắn thành tựu. Nếu như khởi tâm động niệm không giống như Phật Bồ Tát, vì liền có vấn đề rồi. Tự mình hãy nên tự suy nghĩ tương lai sẽ tu về đâu. Dạng nhất không nên cho rằng tôi làm việc thiện, cả đời hành thiện mà phía sau có sở hữu bản quyền cấm in sao, thì vẫn phải đọa lạc. Việc thiện của bạn vẫn còn chưa thoát khỏi tự tư tự lợi. Hay nói cách khác, tuy bạn hành thiện nhưng cái gốc của bạn bất thiện. Cành lá hoa quả rất thiện mà gốc bất thiện, cái thiện đó của bạn không phải thật, là đồ giả. Cái thiện đó của bạn là nhất thời, không phải trường cửu. Cái đạo lý này nhất định phải biết. Quan hệ của tứ nhiếp pháp với sinh hoạt thường ngày của chúng ta quá lớn, quá mật thiết, nên chúng ta phải nói nhiều một chút. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.